Ơn thứ hai là ơn của ai? Ơn ai mới nói là quên rồi sao? Hả? Ơn cha mẹ. Chúng ta có cái thân này không phải ngẫu nhiên mà có, mà từ cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng chúng ta từ thuở bé thơ cho đến ngày khôn lớn, rồi mới hâm mộ Phật pháp đi tu. Thì như vậy cái ơn cha mẹ vừa khổ đau về sanh nở, rồi vừa là nuôi dưỡng nhọc nhằn trong thời chúng ta còn non trẻ. Như vậy thì cái ơn đó quá lớn. Bây giờ chúng ta đi tu thì làm sao mà đền ơn cha mẹ? Đó là một vấn đề thứ hai rất trọng đại. Chúng ta biết giáo hóa chúng sinh là đền ơn Phật, nhưng bây giờ muốn đền ơn cha mẹ phải làm sao? Tức là chúng ta phải tu cho được đạo, cho kết quả, lấy cái công phu tu hành được đạo kết quả đó để mà đền ơn cha mẹ. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta bỏ cha bỏ mẹ vào chùa tu mà tu không ra gì, học hành không đến đâu, thì có làm gì lợi ích cho đạo, làm gì lợi ích cho đời? Cha mẹ đã nuôi dưỡng mình mà mình không làm lợi ích cho ai hết thì không xứng đáng. Cho nên không trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng mà chúng ta tự tu, nỗ lực tu để thành công kết quả, đó là đền ơn cha mẹ. Và quý vị chắc cũng từng thấy, từng nghe, như ngài Mục Kiền Liên, mẹ ngài tạo tội, nhưng ngài nhờ tu chứng quả A-la-hán, ngài tìm được mẹ ở đâu, rồi sau đó dùng thần thông đi cứu mẹ. Thì như vậy, nhờ cái tu được đạo mới cứu được cha mẹ bị đau khổ. Muốn trả ơn cha mẹ không gì hơn là nỗ lực tiến tu. Nên người đi tu mà lười biếng, trễ nải, không cố gắng, đó là người đã phủi cái ơn cao dài của cha mẹ. Cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình lớn, rồi đi tu mà không làm gì ích cho đạo, cũng không làm gì đưa mình tới kết quả tốt đẹp, thì mai kia chúng ta làm gì đền ơn được cha mẹ? Đó là cái tội bất hiếu rất lớn. Cho nên người tu tại gia thì dễ, vì còn ở nhà nuôi dưỡng cha mẹ được. Còn người xuất gia là rời gia đình, coi như buông bỏ cả cha mẹ, đi vào chùa tu. Sự tu hành ở chúng ta là một cái điều thiết yếu, để rồi sau này chúng ta có thể cứu giúp cha mẹ, hoặc có thể trở về giáo hóa cha mẹ, biết được đạo đức tu hành. Đó là chúng ta đền ơn. Chứ đừng có nghĩ rằng mình đi tu rồi khỏi cần biết tới cha mẹ, quên hết gia đình. Cái đó quên gia đình để chuyên tu thì trúng, mà bỏ hết cha mẹ không nhớ không nghĩ thì sai. Vì vậy mà chúng ta phải biết khi được duyên tu hành học đạo, chúng ta phải cố gắng tu, tu cho có kết quả, tu cho thấu đáo, để rồi mình được lợi và lợi ích cho người. Vậy mới xứng đáng là cái người xuất gia biết công ơn cha mẹ. Những vị ngày xưa đi tu rồi sao cũng vẫn thương, vẫn lo cho cha mẹ. Có khi cha mẹ đã mất thì các ngài đạt đạo, các ngài dùng thần thông để tìm kiếm cái cha mẹ ở đâu, để rồi trở lại cứu bằng cách này hoặc bằng cách khác. Thì chúng ta ngày nay đi tu, cha mẹ đã hy sinh nuôi con lớn mà không có giữ lại để nhờ, mà để cho đi vào chùa tu thì đó là một cái đức hy sinh cao cả của cha, của mẹ. Như vậy thì chúng ta có bổn phận phải làm sao cho tròn, cho xứng đáng, chứ đừng có hờ hững vào chùa tưởng là xong bổn phận, rồi cứ tu sơ sài, không nhớ công ơn cha mẹ, không nghĩ tới sự khổ nhọc của cha mẹ mà mình cố gắng tu hành. Đó là một cái sai sót lớn, cũng là một điều tội lỗi. Vậy cho nên cái ơn thứ hai là ơn cha mẹ mà chúng ta không bao giờ dám quên. Nhớ để mà tu, tôi nói nhớ để mà tu chứ không phải nhớ về thăm. Có nhiều người không chịu ráng tu, ít bữa sách quá về thăm ba thăm má, như vậy có phải đền ơn chưa? Có đó là làm nợ thêm với cha mẹ. Lâu lâu ở chùa ăn chay rồi nó hơi sốt ruột, về có ba má cưng rồi cứ cho ăn cái này cái kia cho đỡ sốt ruột, thì cái đó là thương cha mẹ hay không thương? Đền ơn hay là làm tội thêm? Đó, hiểu cho rõ. Chứ nói rằng phải đền ơn cha mẹ rồi cứ xách gói về thăm hoài, đó là cái điều phi nghĩa, không có đạo đức. Đền ơn là chúng ta phải gắng tu, đem tất cả cái lực của mình để chuyên tu hành. Mà nhờ mình chuyên tu hành cho nên đạo đức mình được cao, được dày, thì sau này nếu cha mẹ có những cái duyên không tốt, phải rơi vào những chỗ khổ, thì chúng ta còn có thể cứu được. Đó là cái việc lớn chứ không phải là thường. Như vậy thì cái công ơn thứ hai là công ơn cha mẹ.